Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua sách tiên tri Joel. Hôm nay chúng ta học một vị tiên tri mà được gọi là văn sĩ. Thì đó là tiên tri Amos. Tiên tri Amos ở trong cái vùng của chi tộc Juda ở phía nam, thờ vua Ozia khoảng 785 tới 747. Và ông ở cái vùng Tekoa, một làng quê nhỏ cách Bethlehem khoảng 9 km về phía nam, trong xứ của chi tộc Juda. Và lúc đó ở phía bắc là Israel đang phồn thịnh, người ta đi lại buôn bán làm ăn, cho nên có một số người rất là giàu, tiền bạc dồn vào trong số những người giàu đó, và có những người thì lại rất là nghèo, và họ nghèo cho nên tạo ra bao nhiêu cái bất công ở trong xã hội. Và từ ở dưới miền Nam đang tranh cừu hái trái vả thì Chúa lại cho Amos thấy thị kiến, và Chúa sai đi lên phía bắc ở trong cái vương quốc phía bắc là Israel, thờ vua Jeroboam thứ hai, năm 787 tới năm khoảng 747, tức là trước khi bị mất nước khoảng 20-30 năm, tại vì bị mất nước là năm 721. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn mà tiên tri Amos phục vụ. Và tiên tri Amos thì trước tiên tri Hosea khoảng 10 năm. Và nhiều cái bất công ở miền Bắc, cũng như cái đời sống tôn giáo vụ hình thức bên ngoài chứ không có chiều sâu bên trong. Do đó Chúa đã đến, sai tiên tri Amos đến để cảnh cáo họ và để cho họ biết quay trở về với Thiên Chúa. Nhưng mà cuối cùng họ đã không quay trở về, và Amos đã loan báo cái hình phạt họ sẽ bị lưu đày. Và khoảng hơn 20 năm sau thì họ đã bị lưu đày. Và từ ở phía dưới miền Nam đi lên phía Bắc. Cho nên chúng ta thấy là Amos có lẽ không có là đi loan báo tin mừng lâu ở đó được. Tại vì các tư tế như Amasia, tư tế ở Bethlehem đã tố cáo với vua là vua Jeroboam thứ hai đó, là Amos là một tên sách động và phá hoại an ninh trật tự trong công cộng, và trục xuất ông khỏi miền Bắc. Chúng ta thấy ở trong chương 7 đã nói điều đó. Và hình như để phản đối cái lệnh trục xuất này mà Amos và cái nhóm môn đệ của ông đó đã khởi sự ghi chép những thị kiến và những sóng ngôn của Amos rồi phổ biến cho dân chúng. Ở trong này báo trong những cái hoàn cảnh mới để cho họ hiểu được những cái lời hứa của Chúa sau những cái cuộc lưu đày. Và trong sách của Amos này chúng ta sẽ đọc thấy từ cái những cái lời khởi đầu xong thì chúng ta thấy Chúa xử án các dân tộc lân bang và cả dân tộc Israel. Thì coi Juda là dân tộc của Chúa, thì có lời sấm về Juda và hành văn theo cái giống như là sách thứ luật, sách đệ nhị luật, còn 7 cái lời sấm giống nhau cho những dân ngoại, mà cái dân thứ 7 là Israel phía Bắc, để nói về cái sự thiếu công bằng, bất công ở trong xã hội, và đặt Israel vào trong cái 7 dân tộc nhân ngoại đó, để khiêu khích họ phải kinh ngạc và tức giận của những người nghe, để cho họ chú ý và ý thức hơn cái đặc ân và cái trách nhiệm làm dân được Chúa chọn thì phải sống một đời sống khác. Rồi qua phần thứ hai thì chương 3 đến chương 6 là cảnh cáo và đe dọa Israel những cái tội lỗi của họ. Dân Chúa đã chọn Chúa càng phải xử nghiêm minh hơn. Và ở trong đó bốn bài cảnh cáo: Samaria sẽ bị phạt, Bethel sẽ bị phạt, phụ nữ trưởng giả Samaria cũng bị phạt, Israel không chịu hối cải cũng sẽ bị phạt trong chương 4. Và các lời sấm thường ngắn ngủi và không theo một cái thứ tự chính xác. Và ta chúng ta có thể để ý là thứ nhất là trong chương 4 có nói tới Israel ngoan cố cứng đầu. Và việc phụng tự ở Bethel dĩ nhiên là nó nghịch lại với việc tôn thờ Chúa ở tại Jerusalem. Và tố cáo những cái bất công ở trong xã hội nằm ở trong chương 3. Rồi tố cáo những kiêu căng và an toàn giả dối chương 3, chương 5, chương 6. Rồi miêu tả sự phán xét sắp đến và lời mời gọi phải trở về với Chúa, nếu không thì quá trễ rồi. Và phần thứ 3 của sách chương 7 thì nói tới năm thị kiến của Amos, về thị kiến về châu chấu, cũng tương ứng với thị kiến về lửa. Thứ ba là thị kiến về dây dọi, tương ứng với thị kiến thứ tư là cuối mùa hạ. Thị kiến thứ năm là đền thờ Bethel bị phá hủy. Ngoài ra còn những tường thuật việc Amos bị trục xuất nữa. Nên chúng ta thấy là kết thúc với niềm hy vọng là Chúa sẽ đưa nhà David được phục hưng trở lại. Một số tác giả dĩ nhiên là nghi ngờ cái đoạn kết này nó có thể được thêm vào. Và qua những sách Amos này chúng ta thấy sách Amos là một tiếng chuông cảnh tỉnh lòng dân của Chúa trong cái thời đại mà họ đang phồn thịnh. Và sứ ngôn thì có nhiều ảnh hưởng. Sứ ngôn Amos này có ảnh hưởng đến Hosea sau đó khoảng 10 năm, đến tiên tri Mica và đến cả Isaiah. Vì Amos đã nói về cái bề ngoài khi thực hành tôn giáo, và thường là họ đã không sống một đời sống thiện hảo. Những cái điểm đó thường được nhắc lại qua các tiên tri khác. Và các cuộc lễ nghi của họ đã trở thành tang tóc, báo trước cho họ biết họ sẽ thành tang tóc, thành than vãn, không còn lễ nghi nữa. Khi họ bị đi lưu đày rồi thì còn gì nữa. Và trong công vụ sứ đồ cũng trích dẫn về Amos, công vụ chương 7 chẳng hạn, rồi công vụ chương 15, để minh chứng chư dân là được Chúa gọi vào hội thánh của Chúa. Chúa không loại trừ ai hết. Và cả thư Roma cũng đề cập tới những cái điểm tương đồng với Amos. Chư dân lỗi luật tự nhiên thì cũng có tội và vẫn bị phạt như thường. Người Do Thái cũng có bổn phận phải theo lương tâm giống như chư dân. Nhưng mà phải hơn họ là phải biết giữ sự công bằng và luân lý. Nếu người Do Thái không trung thành với giao ước thì lời Chúa hứa ngày xưa nó không còn ích gì cho họ nữa. Và cái quan điểm Amos về Thiên Chúa nó chưa có đầy đủ. Nhưng vì Thiên Chúa cũng là tình yêu, nhưng ông có thể nhắc nhở mọi người trong người thời đại đang quá mãi tìm những thần minh ở trong vật chất, trong những tiến bộ kỹ thuật mà quên cái quyền tuyệt đối của Chúa đang hoạt động ở trong vũ trụ này. Thì sứ điệp đó nhắc những người ngày xưa họ đang phồn thịnh thì cũng nhắc chính chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa có quyền tuyệt đối trên vũ trụ. Chúa là đứng tạo ra tất cả định luật của khoa học, và Ngài có kế hoạch sự công bằng và thông sáng của Ngài để đưa nhân loại tới những cái chỗ tốt hơn. Riêng đối với người Kitô hữu của chúng ta đó, Amos nhắc lại cho chúng ta rằng chúng ta đã được chọn vào trong giáo hội, nhưng đó chưa phải là cái bảo đảm tuyệt đối đâu. Và những lễ nghi tôn giáo huy hoàng sầm uất cũng vẫn chưa có đủ nếu chúng ta bỏ đi cái cốt yếu, và nếu chúng ta không biết đói khát tìm và nghe lời Chúa luôn mời gọi chúng ta, thì chúng ta sẽ phải khốn cùng như là dân tộc Do Thái để tế lễ Chúa với những hình thức ở bên ngoài, mà bên trong thì không có thay đổi cuộc sống của mình, nhất là đời sống về luân lý. Xin mời đọc từ chương 1. Lời của Amos, ông là một trong những người chăn cừu tại Tekoa. Ông đã thấy thị kiến liên quan đến Israel dưới thời Uzziah làm vua nước Juda và Jeroboam con vua Joash làm vua nước Israel 2 năm trước trận động đất. Đó là cái thời đầu tiên để giới thiệu về cái nơi mà tiên tri Amos đã chăn cừu tại Tekoa, 9 km cách Bethlehem về phía nam, và cái thời đại của Uzziah, Uzziah và Jeroboam thứ hai, năm 787 tới 747. Và ông nói từ Sion Đức Chúa gầm lên, và từ Jerusalem người lên tiếng, đồng cỏ của một tử nhuốm màu tan tóc, đỉnh núi các nên nay đã héo tàn. Đó là cái lời công bố để cho biết các mục tử đã không có tế lễ Chúa từ đáy tâm hồn của mình để hoán cải, thì đã nhuốm màu tan tóc rồi. Trên đuổi núi Các Men là phía bắc của nước, là sát bờ biển Địa Trung Hải ở phía bắc, thì nay héo tàn. Và kế tiếp là án phạt các nước láng giềng và chính Israel, 7 cái nước láng giềng, trong đó Israel đứng hàng thứ 7, để nói cho họ biết họ là dân được Chúa chọn mà họ không có giữ giao ước thì họ trở nên dân ngoại rồi. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Đa Mát, nó đầu tiên là về Đa Mát, vì tội Đa Mát đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga La Ác. Ta sẽ phóng hỏa vào nhà Kha Gia Ên, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Hadad. Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Damas. Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bít Ác Aven. Chúng ta thấy trong cái chương 1, chương 2 này đã nói tới về những án phạt Thiên Chúa sắp thực hiện, và ngôn sứ Amos nghiêm khắc công kích các nước ngoại giáo láng giềng đã vi phạm cái nền luân lý phổ quát, cái luật luân lý mà Chúa khắc ghi lương tâm của con người mà họ vi phạm, thì dĩ nhiên là họ sẽ bị án phạt, và cả người Do Thái cũng vậy, khi vi phạm những cái tội về luân lý thì dĩ nhiên bị phạt rồi. Nên những cái lời sấm về Đa Mát như vậy, và người cầm phú Việt khỏi Bết Eden, dân Aram sẽ bị đầy đến xứ Kia, Đức Chúa phán như vậy. Rồi còn cái giải Gaza và quân Philistine nằm ở phía nam, phía tây nam sát bờ biển Địa Trung Hải. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Gaza đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đầy để nộp vào tay Edom. Ta sẽ phóng hỏa lên tường thành Gaza, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó. Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Adjot, và người cầm phú Việt khỏi Ascalon. Ta sẽ trở tay đánh Ekron, và tàn quân Philistine sẽ bị tiêu diệt. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như vậy. Là những cái dân xung quanh đều bị lên án từ Damas, tức là vùng thuộc Syria, Gaza và Philistine là 2, rồi Tia và Phoenicia là 3, Edom là dân ở phía bên phía đông của Edom và Amon, và dân Moab là 3 cái nhóm ở bên phía đông. Nên chúng ta thấy từ vùng Damas, Syria, Gaza, Philippines là 2, Tyre và Phoenicia là 3, Edom là 4, Ammon là 5, Moab là 6, và Israel là 7. Và cả Juda cũng được nhắc tới nè. Thì chúng ta thấy Tia và dân Phoenicia, Đức Chúa phán thế này: vì tội của Tia đã lên tới cực độ, tức là dân tộc nào tội cũng lên tới cực độ hết, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng đã nộp cho Edom cả đoàn người đi đày. Ta không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em, nên ta sẽ phóng hỏa lên tường thành Tia, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó. Đức Chúa phán thế này với Edom: vì tội của Edom đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì nó đã cầm gươm truy kích anh em, bóp nghẹt lòng thương xót, vì nó còn nuôi hoài cơn giận và giữ mãi mối hận thù. Nên ta sẽ phóng hỏa vào Tê Mang, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót Ra. Là tới Amon cũng vậy. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Amon đã lên tới cực độ, dân nào cũng phạm tội tới cực độ rồi, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga Lá để mở rộng bờ cõi. Ta sẽ phun lửa lên tường thành Rapa, và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó. Giữa tiếng thét gào của một ngày xuân trận, giữa cơn cuồng phong của một ngày giông tố, vua của chúng sẽ phải đi đày, cả vua lẫn quan cùng một lúc. Đức Chúa phán như vậy. Rồi cả dân Moab, Đức Chúa phán thế này: vì tội của Moab đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì nó đã đốt hài cốt vua Edom thành than. Nên ta sẽ phóng hỏa vào Moab, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Keriyot. Moab sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn, giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và, ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi đó, và ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này. Đức Chúa phán như vậy. Còn Giu-đa thì Chúa cũng cho một cái bản án. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng đã khinh thường luật pháp của Đức Chúa và không tuân giữ các thánh chỉ của người. Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo đã làm cho chúng ra lầm lạc, nên ta sẽ phóng hỏa vào Giu-đa, và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem. Là báo trước về Giê-ru-sa-lem cũng bị tàn phá. Rồi phía bắc là Israel cũng vậy. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Nó bất công đến độ mà những người giàu thì quá giàu, nhưng mà mua người nghèo với giá của một đôi giày thôi. Đôi giày 50 đô, 100 đô mà mua một người nghèo khổ. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiếm hạ ra khỏi đường lộ, vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả, là tội về luận luân, mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta trước kia, ta đã từng diệt trừ người Emuri khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Xưa ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi, những Magia từ lớp người trai tráng. Chẳng phải như vậy sao? Hỡi con cái gieo sóng ngôn của Đức Chúa, Thế mà các ngươi đã bắt các Na-gia uống rượu. À, các người này là cái người họ đã khấn hứa không có đụng tới rượu, không có cắt tóc như là Samson chẳng hạn. Và ra lệnh cho các ngôn sứ, các ông không được nói tiên tri, cấm các ngôn sứ nói tiên tri. Ngôn sứ thì phải nói lời của Chúa mà bị cấm luôn. Cho nên chúng ta thấy cả những cái lễ nghi tôn giáo của họ thì họ chỉ để lấy cơ hội để say sưa rồi dâm ô, thì như vậy là sống một đời sống vô luân và không có cái sự thay đổi để mỗi ngày thánh thiện hơn, mà luật luân lý vẫn cứ phạm say sưa và dâm ô. Nhưng các ngôn sứ loan báo lời của Thiên Chúa, nguồn của tôn giáo đích thực, thì người ta lại bắt các ngài phải lặng thinh. Nên các ngôn sứ không được nói tiên tri ở câu 12 nhắc tới. Các ngươi là bắt các Na-di uống rượu. Những kẻ cảm thấy thoải mái trong một tôn giáo suy đồi thì nhạo báng các Na-di, những người tự bày tỏ qua hành vi bên ngoài là họ hiến dâng chính mình cho Chúa. Cho nên họ không có cắt tóc, không uống rượu, họ không có sống theo cái lối của người bình thường để hưởng thụ. Hãy cho họ uống rượu, họ hãy sống như tất cả chúng ta vì thái độ họ quấy rối lương tâm chúng ta. Đó là cái lòng của họ không còn yêu mến Chúa nữa. Cho nên những người ngôn sứ đích thực của Chúa thì không được nói lời tiên tri, nói lời của Chúa. Còn những người mà muốn dâng mình cho Chúa thì họ bắt uống rượu, bắt hưởng thụ mọi thứ giống như họ để không còn ai đề cập tới cái sự công chính nữa. Chúng ta biết nhiều thời đại những nơi cấm người ta mở sống trong tu viện hoặc là chỗ này chỗ nọ bị cấm chẳng hạn. Đó là những cái thời kỳ mà người ta coi thường cái đời sống tâm linh đối với Chúa, người ta không có tôn thờ Chúa. Và những người mà nói lời Chúa thì thường bị thù ghét bởi vì người ta thích sống theo cái lối sống hưởng thụ tối đa ở trần gian mà không có cần tới Thiên Chúa. Vì vậy mà những người rao giảng lời Chúa thì dễ bị công kích. Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết, người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cưỡi ngựa cũng không thoát chết, người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sống ngôn của Đức Chúa báo cho họ biết là không có thoát chết được đâu, họ sẽ bị bắt, bị lưu đày. Đó là nói về phía Bắc. Và kế tiếp là những cảnh cáo, những đe dọa vì họ đã sống một đời sống vô luân lý, bất công. Và những người nghèo, họ nghèo đến độ mà bán thân của mình bằng một giá trị của một đôi dép thôi. Nên người ta nghèo như vậy, còn những người thì quá giàu, phồn thịnh, họ giàu có và tạo ra cái sự bất công trong xã hội. Và Thiên Chúa tuyển chọn và trừng phạt Israel. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được ta đưa đến lên khỏi đất Ai Cập. Lời ấy nói rằng, giữa mọi thị tộc trên mặt đất, ta đã chỉ biết các ngươi thôi. Vì thế ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Hai người có đồng hành được chăng, nếu đã không hẹn với nhau từ trước? Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi? Từ trong hang sư tử, tơ có rống lên không, nếu nó không vồ được mồi? Cho nên Amos không có thể nào mà chống lại cái lệnh của Chúa được hết. Cho nên ông phải đi nói lời của Chúa. Dưới đất chim sẽ có sa vào bẫy chăng nếu không có mồi nhử, bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng nếu nó không bắt được gì? Giả như tù và rút lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi? Giả như tai họa xảy ra trong thành, lẽ nào lại không do Đức Chúa? Vì Đức Chúa là Chúa Thượng, không làm điều gì mà không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết. Sư tử đã gầm lên, ai mà không sợ hãi? Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? Cho nên Thiên Chúa đã phán, đã bảo, đi nói là phải nói, không có cưỡng lại được. Cho nên thính giả của ngôn sứ Amos không hiểu tại sao Amos lại đi rao giảng. Ông chẳng phải là tư thế, cũng không phải là thành viên trong cái đoàn ngôn sứ. Ông chỉ là người trên cừu, rồi làm nông nghiệp thôi. Mà ông lại bỏ đi, rồi đi rao giảng ở giữa họ. Từ ở dưới miền Nam đi lên miền Bắc, đâu có dễ gì được họ chấp nhận đâu. Và họ đã lấy làm chướng vì ngôn sứ Amos đã xen vào những chuyện mà theo họ chẳng có dính dáng gì với tôn giáo. Các hình ảnh mà ngôn sứ sử dụng ở nơi đây mang một sứ điệp rõ rệt. Ông nói vì Đức Chúa bắt ông phải nói. Vì Thiên Chúa thương dân Chúa, cho nên sai người đến nói để cảnh cáo họ, để họ ý thức và họ quay trở về với Chúa. Ngôn sứ kêu gọi Assur và Ai Cập đến tàn phá một xã hội không có đức tin. Cho nên sau đó là 20 năm sau, đế quốc Assur đã tới chiếm và bắt họ đi làm nô lệ. Còn đất của họ thì đưa số dân khác tới ở để đồng hóa với nhau. Vì vậy không có, sau khi Amos đi rồi, không có bao lâu sau, 10 năm, 20 năm đến rất là nhanh. Rồi các đền thờ, các dinh thự đều bị tàn phá. Những đền đài đó đã được dựng lên do sự bóc lột những người nghèo. Làm cho bao nhiêu người nghèo khổ để xây những đền đài. Rồi khi mà chiến tranh tới thì tất cả đều bị sụp đổ hết. Mà họ đã tạo, thay vì tạo một cái xã hội công bằng yêu thương, thì họ lại tạo cái hố ngăn cách giữa những người giàu và những kẻ bất hạnh. Trên các lâu đài tại Ashdod hãy lên tiếng, và trên các lâu đài tại đất Ai Cập hãy nói rằng, các ngươi hãy tụ tập trên đồi núi xứ Samari và nhìn xem bao cảnh hỗn loạn cùng những cảnh bạo tàn ở đó. Những kẻ chất đóng trong lâu đài của mình, của cải do áp bức và cưỡng đoạt, chúng nào biết sống ngay thẳng là gì? Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này, quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi, và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá. Đức Chúa phán thế này, như người tranh chiên giật ra khỏi miệng sư tử, hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên. Con cái Israel sống tại Samari, ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy, cũng sẽ được giật ra như vậy. Nên bắt trước vì cái sự suy đồi của họ, sống suy đồi như vậy, thì dĩ nhiên họ sẽ thấy bạo tàn, hỗn loạn và họ sẽ bị tiêu diệt. Và cả những cái nơi mà tạo những nhà sang trọng, những lâu đài thì cũng chẳng còn. Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Jacob. Sống ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, Thiên Chúa các đạo binh. Vào ngày ta trị tội Israel, ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bethel. Dân mà còn bắt lương đầy hết thì bà đền thờ của họ có nghĩa gì đâu. Các sừng của bàn thờ sẽ bị bể gãy và quăng xuống đất. Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, ta sẽ triệt phá. Điện ngọc, đền ngà sẽ sụp đổ. Lâu đài dinh thự cũng tan hoang. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi chúng ta thấy là đền đài, nơi thờ tự của họ, tất cả đều tiêu tan. Rồi đến cả những bệnh phụ của những người giàu có thì họ hưởng thụ, rồi cũng tiêu tan hết. Hãy nghe lời này, hỡi các mụ bò cái xứ Ba San trên vùng núi Samari. Gọi những cái bệnh phụ này là bò cái xứ Ba San. Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, và bảo các ông chồng của mình đem rượu lại đây cho ta uống. Là các bà hưởng thụ và tạo ra bao nhiêu cái bất công để cung phụng cho các bà. Với danh nghĩa là đấng thánh, Đức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng, đây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc và lấy lưỡi câu lôi những kẻ theo sau các ngươi. Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá, các ngươi sẽ bị chui ra, mạnh ai nấy chạy, và sẽ bị dồn về phía hát môn, sóng ngôn của Đức Chúa. Nên ngôn sứ Amos đã nói về các phụ nữ giàu có mà ích kỷ. Ông so sánh họ với là những con bò cái xứ Ba San. Mà Ba San là một vùng ở bên kia sông Jordan, nổi tiếng vì có những đàn vật béo tốt. Nên lấy những con bò cái béo mập để mà lại so sánh các cái bà phụ nữ giàu có ở tại Samari, vùng của nước Israel. Những phụ nữ này giàu lên là nhờ bóc lột người nghèo, và chính họ thúc đẩy chồng của họ để bóc lột, và họ chẳng biết làm gì ngoài việc pha chế rượu. Ngôn sứ Amos loan báo ngày họ sẽ bị dẫn ra khỏi thành phố, và thành phố bị chiếm đóng và lôi đến chốn lưu đày mà chẳng được quan tâm để ý bao nhiêu, chẳng khác gì những đàn vật. Họ bị lấy những móc câu, những xích để mà bắt đi. Cho nên sự khốn cùng nó đang đến, mà Israel cứ là sống trong ảo tưởng, không có chịu sám hối, nên cái hình phạt nó đến. Và ngôn sứ Amos nhắc lại những cái thất bại, những thử thách mà người Israel đã gặp, giúp cho họ có một cơ hội để suy nghĩ lại. Ông tỏ cho họ thấy cái mâu thuẫn giữa cuộc sống xa xỉ, việc siêng năng cử hành các nghi lễ tôn giáo và cách cư xử xấu xa của dân chúng. Họ nghĩ rằng với việc cử hành các nghi lễ và tiến dâng các nghi lễ, họ sẽ làm cho Thiên Chúa quên đi cái lối sống xấu xa của họ. Đó là cái ảo tưởng của họ. Không phải cứ tổ chức những lễ nghi mà trong lòng người không có thay đổi cuộc sống của mình thì chẳng ích gì hết. Hỡi con cái Israel, cứ đến Bethel mà phản bội, đến Gilgal mà phản bội nữa đi. Sáng sáng thì tiến dâng hy lễ, và cứ ba ngày lại dâng cúng lễ thập phân. Cứ đốt bánh không men làm lễ tạ ơn, và những lễ phẩm tự nguyện các ngươi dâng, hãy rêu rao cho người ta biết. Ở các ngươi thích làm như vậy, bởi các ngươi thích làm như vậy, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Thế là họ làm thật là chu đáo. Thế thập phân 10% của họ, họ dâng, rồi dâng của lễ, nhưng mà để che đậy cái tội lỗi của họ, thì trước mặt Chúa chẳng có nghĩa gì hết. Cứ đốt bánh không men làm lễ tạ ơn, và những lễ phẩm tự nguyện các ngươi dâng, hãy rêu rao cho người ta biết, bởi các ngươi thích làm như vậy, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Thần ta đã làm cho các ngươi phải đói nhăn răng ở hết mọi thành phố, thiếu bánh ăn ở mọi nơi các ngươi cư ngụ. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. 3 tháng trước mùa gặt, chính ta đã ngăn mưa lại, không cho đổ xuống trên các ngươi. Ta cho mưa xuống trên thành này, nhưng không cho mưa xuống trên thành khác. Cánh đồng này được mưa tưới đượm, còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa. Dân 2-3 thành lão đảo đến 1 thành, tìm nước uống mà đã khát, tìm đã bị khát rồi tìm nước uống, uống vẫn không có đã khát được. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta. Đã từng bị những cái đợt hạn hán không có mưa, mà cũng không thấy, không có chịu trở về với Chúa. Nên cái dấu hiệu thiên nhiên bên ngoài nó không có thuận lợi để biết sống thánh thiện, quay trở về với tất cả lòng thành kêu cầu Chúa. Ta đã đánh phạt các ngươi, khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục. Bao vườn cây, vườn nho của các ngươi, những cây ô liu và cây vả đều bị trâu chấu cào cào ăn sạch. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sống ngôn của Đức Chúa. Ta đã giáng xuống trên các ngươi một tai ương, cùng loại với tai ương bên Ai Cập. Nó dùng gươm giết chết trai tráng của các ngươi và cướp lấy chiến mã. Nó cho mùi hôi thối bốc lên mũi các ngươi từ doanh trại các ngươi đang ở. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Sodom và Gomorra. Các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy. Thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy, ở Israel, ta sẽ xử với ngươi như thế này. Và bởi vì ta sẽ xử với ngươi như vậy, nên hỡi Israel, ngươi hãy chuẩn bị đi tìm gặp Thiên Chúa của ngươi. Cho nên bị phạt, lưu đày, họ có quay trở về với Chúa hay không? Còn nếu không, họ thích lo mà hưởng thụ tối đa thôi. Chứ họ không có nghĩ gì tới cái tình yêu của Chúa để họ hoán cải cuộc sống của mình. Mà nhờ đó mà mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Nên đó là vấn đề mà chúng ta thấy thời đại của chúng ta cũng vậy. Nhiều người vẫn mang danh Kitô hữu, vẫn làm những việc ở bên ngoài cho người ta khen, nhưng mà không có thay đổi đời sống của mình, không có một đời sống luân lý tốt, thì được ích gì đây? Cho nên đó là vấn đề cho mỗi người chúng ta. Rồi mấy câu câu cuối ở cái đoạn chương 4 này là một cái lời tán tạ Thiên Chúa, vinh tụng ca. Này đây, đấng tạo ra núi non, dựng nên gió bão, đấng tỏ cho con người biết ý định của mình, đấng làm ra bình minh và bóng tối, đấng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu. Danh hiệu của người là Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Để ca ngợi Thiên Chúa. Rồi chương 5 đã báo về những cái sự tàn phá vì họ không có hoán cải. Họ sẽ bị lưu đày và than khóc vì họ không chịu hoán cải. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này. Lời ta than vãn khóc thương ngươi. Trinh nữ Israel gục ngã rồi, không sao trỗi dậy nổi. Nàng nằm xoài dưới đất, chẳng được ai nâng lên. Quả thế, về số phận nhà Israel, Đức Chúa là Chúa Thượng thắng thế này. Thành nào đem 1,000 quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại 100, tức là thua trận hoàn toàn, chết hết 900 rồi. Thành nào đem 100 quân xuất trận sẽ chỉ còn lại 10. Đó là cái điều đáng buồn, thua cuộc và chỉ có gây ra đau khổ và chết chóc thôi. Không hoán cải thì dĩ nhiên là không được cứu độ, không có nhận sự bảo vệ của Chúa. Quả thế, Đức Chúa phán thế này với nhà Israel, hãy tìm ta thì các ngươi sẽ được sống, nhưng đừng tìm đến Bethel, đừng đi vào Gilgal, chớ qua Beersheba, vì Gilgal sẽ bị đầy biệt xứ và Bethel sẽ thành chốn không người. Hãy tìm Đức Chúa thì các ngươi sẽ được sống. Nếu không, người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà Giuse, mà không một ai ở Bethel dập tắt nổi. Khốn cho những ai biến lễ phải thành ngại đắng và vứt bỏ công lý xuống đất đen. Đấng dựng nên Nam Tào Bắc Đậu, đấng đổi tối ra sáng, biến ngày thành đêm, đấng gọi nước biển lên rồi tưới xuống mặt đất. Danh người là Đức Chúa, người làm cho kẻ mạnh thế phải tiêu vong và khiến thành trì bị tiêu diệt. Là những lời để ca tụng Chúa và than khóc vì Israel đã không chịu hoán cải, không chịu tìm Đức Chúa, và Chúa báo trước họ sẽ bị đầy biệt xứ. Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công, hay là những tiên tri sai đi thì bị họ thù ghét và thù oán kẻ ăn ngay nói thật. Vậy bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo của các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở. Những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng. Bởi ta biết tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tày trời. Nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ. Nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công. Đó là sự bất công với người nghèo. Bởi thế thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh, vì đây là một thời khốn quẫn. Bởi vì có nói ra cũng chẳng có giải quyết được gì hết. Vì họ chỉ làm theo cái sự bất công của họ thôi. Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống. Và như vậy thì Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành. Nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ vũ lòng thương xót số còn sót của Giuse. Lo mà ghét điều dữ và chuộng điều lành. Thiết lập công lý thì may ra Chúa mới thương xót. Còn nếu không thì họ không nhận được sự bảo vệ của Chúa nữa. Những lời Thiên Chúa trách dân của người ở câu 14, 15 này. Giống những lời ngôn sứ Isaiah đã nói, dân này chỉ gần ta bằng miệng thôi, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng xa ta lắm. Isaiah chương 29 câu 13 đã nói về cái lòng người và tình trạng của Israel với thời năm 750 cũng vậy. Bởi vì những tai ương trước đây không đủ để sửa lỗi Israel, nên ngôn sứ Amos loan báo một tai ương khác, đó là ngày của Đức Chúa ra tay với họ. Khi người Israel nói đến ngày của Đức Chúa, họ nghĩ ngay đến một cuộc chiến thắng. Đó là ngày mà Thiên Chúa đến đè bẹp những nước thù địch. Đó là họ nghĩ như vậy. Nhưng mà ngôn sứ Amos thì đảo ngược hẳn cái ý nghĩa đó. Và sau ông trên biển các ngôn sứ, ngày của Đức Chúa có nghĩa là ngày Thiên Chúa đến hỏi tội dân của người, chứ không phải là cái ngày mà hân hoan đâu. Trong Tin Mừng và các sách khác của Tân Ước, ngày của Đức Chúa cũng có nghĩa như vậy. Đó là ngày phán xét chung. Nhưng mà đối với người lành thì đó là một niềm vui, vì những việc tốt lành của họ mọi người sẽ xem thấy mà ca ngợi Chúa. Còn những kẻ tội lỗi đó mới là kẻ đáng sợ, sợ sệt ngày của Đức Chúa. Nhưng khi đó sẽ có một ý nghĩa rõ ràng hơn, đó là Đức Kitô sẽ trở lại và niềm vui cho người công chính. Người sẽ phán xét những kẻ đã vứt bỏ lời của người và sẽ đáp ứng những niềm hy vọng của những ai đã đặt niềm tin vào Chúa. Và ở đây là hy vọng họ thay đổi, họ biết ghét điều dữ, chuộng điều lành, thiết lập công lý, thì Chúa sẽ thương, sẽ vũ lòng thương xót những người còn sót lại của Giuse. Đây là lần đầu tiên cái từ số sót được xuất hiện ở trong Kinh Thánh. Nhân dân được hình thành bởi các hậu duệ của Abraham và là một người có lòng tin, nhưng các ngôn sứ nhận ra rằng dân này sẽ bị hủy diệt tại vì họ phản nghịch lại Chúa, vì chúng thiếu lòng tin vào Chúa, trong khi Abraham thì tin hoàn toàn vào Chúa. Các thành của chúng lần lượt sẽ bị chiếm và con cái chúng sẽ bị sát hại. Tuy nhiên Thiên Chúa sẽ còn giữ lại một số ít người, đó là số sót Israel. Thì ở đây chúng ta thấy nhắc lần đầu tiên cái số sót, sẽ vũ lòng thương xót số còn sót của Giuse là lần đầu tiên được dùng ở trong Kinh Thánh. Rồi báo trước ngày hình phạt nó gần kề, ngày của Chúa sắp tới. Vì thế Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh và là Chúa Thượng phán thế này: từ mọi quảng trường sẽ vẳng lên những tiếng khóc than, trên mọi phố phường người ta kêu trời kêu đất, Người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc. Mời người khóc mướn đến khóc than. Từ mọi vườn nho sẽ vẫn lên tiếng than khóc. Khi ta đi qua giữa ngươi, Đức Chúa phán như vậy. Khốn cho những kẻ khát mong ngày của Đức Chúa. Ngày của Đức Chúa sẽ là gì cho các ngươi? Ngày đó sẽ ra tối tăm chứ không phải ánh sáng. Cũng giống như người chạy trốn sư tử lại gặp phải gấu. Người ấy về đến nhà, chống tay lên tường, lại bị rắn cắn. Ngày của Đức Chúa chẳng phải là tối tăm thay vì ánh sáng đó sao? Ngày âm u, không một tia sáng nào. Cho nên trước kia họ nghĩ rằng ngày Đức Chúa là ngày huy hoàng cho họ, vì đưa dân tộc của họ đi lên, không còn nô lệ mấy nước chung quanh nữa. Nhưng mà Amos cũng như các tiên tri về sau đã hiểu về cái sự tội lỗi không có hối cải của họ, cho nên họ sẽ phải khốn cùng, phải đau khổ. Ngày Đức Chúa đến là cái ngày tối tăm cho họ. Chúa đến để xử phạt họ. Cho nên cả những cái kiểu mà phụng thờ Chúa với hình thức bên ngoài thì dĩ nhiên là Chúa không có ưng rồi. Là muốn lòng nhân từ chứ không phải của lệ. Từ đấy lòng con người không có thay đổi thì những cái của lễ bên ngoài phô trương kia nó đâu có nghĩa lý gì đâu. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đói hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát ôm sồm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của người của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lễ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Các ngươi sẽ chịu xích cúc vua của các ngươi và kỳ dung ngôi sao của thần minh các ngươi là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ. Còn ta sẽ đầy các ngươi đi xa hơn Đa Mát. Đức Chúa phán như vậy. Danh người là Thiên Chúa các đạo binh. Xa hơn Đa Mát là chúng ta biết lên tận Ninive, vùng phía bắc của nước Iraq hiện giờ. Còn Đa Mát là vùng Syria, ở gần ngay phía bắc của đông bắc của nước Do Thái. Rồi cái cuộc sống an toàn giả tạo của những người cầm quyền không có lo phục vụ dân của Chúa để tạo một cái sự công bằng, nhất là cho những người nghèo có của ăn, có việc làm tốt, nhưng mà họ lại không có quan tâm, chỉ có hưởng thụ, và họ nghĩ rằng đang sống an toàn, nhưng mà thực sự rồi các nước lân bang nó đang đến, Assur đang đến và bắt họ đi lưu đày. Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Họ là những nhà lãnh đạo của dân đứng đầu các dân, khiến nhà Israel phải đến cầu cạnh. Anh em hãy qua Cane mà xem, rồi từ đó đi đến thành phố Khamat vĩ đại, đoạn xuống gác của người Philistin. Thử hỏi những nơi đó có phồn thịnh hơn các vương quốc này không? Lãnh thổ chúng có rộng lớn hơn lãnh thổ của anh em không? Các ngươi tưởng đẩy lui được ngày khốn quẫn, nhưng thật ra lại là làm cho chế độ bạo tàn đến sớm hơn. Chúng nằm dài trên giường ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao, như David chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ. Vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày, thế là tan tác bè lũ quân phề phợn. Nên họ sắp bị lưu đày và họ không có lo củng cố, không có quay trở về với Chúa và củng cố đất nước, chỉ lo mà hưởng thụ. Thì cái hình phạt kinh hồn nó đến với họ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã lấy mạng sống người mà thề rằng sống ngôn của Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh. Ta ghê tởm tính kiêu căng của Gia-cốp, ta chán ghét các đền đài của nó, tức là tính kiêu căng của nhà Israel phía Bắc, lo xây dựng những đền đài và tạo bao nhiêu cái bất công. Vậy ta sẽ đem nộp thành và mọi sự trong thành, nếu trong ngôi nhà chỉ còn lại 10 người thôi, họ sẽ đều chết hết cả. Một người bà con khiêng thi thể ra khỏi nhà mà hỏa thiêu. Người ấy nói với người ở tuốt trong nhà, còn ai ở đó với anh không? Người kia trả lời, chẳng còn ai cả. Rồi người bà con lại nói, im đi, không được kêu tên Đức Chúa. Vì này, đây Đức Chúa ra lệnh, đánh cho nhà lớn tan hoang, cho nhà nhỏ nứt rạ. Ngựa có phi trên đá lởm chởm không? Người ta đem trâu bò đi cày ngoài biển sao? Thế mà các ngươi đã biến lễ phải thành thuốc độc, đổi công lý nên ngại đắng, tạo sự bất công, rồi áp bức những người nghèo, thì Chúa kêu thấu tới trời. Các ngươi vui mừng vì chiếm được Lô Đơ Va. Các ngươi nói, há chẳng phải nhờ sức mạnh của mình mà chúng ta đã lấy được các Na-dim đó sao? Nhưng này ta đây, hỡi nhà Israel, sấm ngôn của Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh, có cho một dân nổi lên đánh các ngươi, nó sẽ xâm lấn các ngươi từ cửa ải Ai Khamat cho đến suối Ao Rava. Đó là những cái tai ương nó sẽ đến và báo trước cho họ hết rồi, và họ phải chuẩn bị cho cái những cái sự dữ này nó đến. Rồi các ngôn sứ không có chỉ đe dọa dân chúng đâu, các ông còn can thiệp với Chúa để cầu nguyện cho dân nữa. Mà trong hai thì chiến đầu mà chúng ta sắp đọc ở trong chương 7, thì ngôn sứ Amos cũng có cố ngăn cản cơn giận Chúa. Rồi thì chiến thứ ba ông đụng phải cái quyết định dứt khoát của Chúa muốn hủy diệt Israel rồi, cho nên không có làm gì được nữa hết. Ông vẫn kêu cầu, vẫn thông báo và vẫn kêu cầu Chúa. Thì chúng ta thấy thì chiến thứ nhất là châu chấu, thì cái thứ hai là hạn hán. Chúng ta đọc Đức Chúa là Chúa thường đã cho tôi thấy như sau: này, người đang làm ra châu chấu giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua, khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng, tôi thưa lạy Đức Chúa, Chúa thường, xin thứ tha cho Gia-cốp làm sao đứng vững được, nó nhỏ bé quá. Đức Chúa hối hận về việc này, người phán sẽ không xảy ra như vậy. Cho nên cái lời cầu nguyện làm cho Chúa thay đổi, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của tình yêu. Cho nên chỉ khi nào con người quá là hư hỏng thì Chúa mới ra hình phạt để con người quay trở về với Thiên Chúa, với nguồn sự sống. Đức Chúa là Chúa thường cho tôi thấy như sau: này đây, Đức Chúa là Chúa thượng đang gọi lửa xuống để trừng phạt. Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu hủy cả đất đai. Tôi thưa lại Đức Chúa là Chúa thượng, xin dừng tay cho Gia-cốp làm sao đứng vững được, nó nhỏ bé quá. Đức Chúa hối hận về việc này, người phán cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu. Qua thị kiến thì đã hai lần kêu cầu Chúa, và tới lần thứ ba thì mọi việc nó phải xảy ra. Người đã cho tôi thấy như sau: này đây, Chúa thượng tôi đang đứng trên một bức tường, tay cầm một dây dọi, và Đức Chúa hỏi tôi, ngươi thấy gì? Amos, tôi đáp, thưa dây dọi. Chúa thượng tôi phán, đây, ta sẽ căng dây dọi ở giữa Israel dân ta, và ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa. Các nơi cao của Israel sẽ điêu tàn, các đền thờ của Israel sẽ đổ nát, còn ta sẽ đứng dậy dùng gươm mà chống lại nhà Gia-rốt-an. Đó là những sự dữ mà họ gây ra, cho nên họ sẽ bị tiêu hủy, lưu đày. Rồi xung đột với Amad-gia, rồi ông Amos bị trục xuất khỏi Bethel, bởi vì tiên tri của Chúa họ không muốn nghe, và ông tư tế Amad-gia này đã tố cáo để nhà vua trục xuất. Bây giờ ông Amad-gia tư tế đền thờ Bethel sai người đến gặp Gia-rốt-am vua Israel và thưa, Amos âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Israel, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. Vì Amos nói như thế này, Gia-rốt-am sẽ chết vì gươm, Israel sẽ bị đày biệt xứ, Bây giờ Amazia nói với ông Amos: Này thầy chim ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethlehem này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời với ông Amazia: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo đàn vật, và Đức Chúa truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Vậy giờ đây hãy nghe lời Đức Chúa phán. Người nói: Ông không được tuyên sấm chống lại Israel, cũng không được phát ngôn chống lại nhà Israel. Vì vậy Đức Chúa phán thế này: Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đày xa quê cha đất tổ. Đó là những cái sự dữ nó đến, và họ không muốn nghe lời của ngôn sứ của Chúa gửi đến, và họ trục xuất Amos đi. Cho nên không còn người nói tiên tri cho họ nữa. Thì dĩ nhiên là những cái sự dữ nó đến và họ không có hối cải. Và cuối cùng 20 năm sau đó thì họ đã mất nước, bị lưu đày năm 721 trước Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ học tiếp chương 8, chương 9 vào ngày mai.